Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 180. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư và thành công cá nhân. Phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhất, đoạn 6, từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn Chúa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.
Nên sứ đồ Phaolô tóm tắt hai điều này chung với nhau: và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, đây là một phước hạnh lớn, đây là kết quả lớn trong đức tin, đây là bông trái làm đẹp lòng Chúa, đây là điều quan trọng và là thứ tự ưu tiên. Cho nên sự tin kính bày tỏ ra trong đời sống thỏa lòng trong Chúa là một sự đeo đuổi xứng đáng, là một sự đầu tư đúng theo lời Chúa và đúng theo ý Chúa. Và cả hai khía cạnh của sự tin kính và sự thỏa lòng bày tỏ ra giá trị sống đời đời trong Chúa. Nghĩa là tấm lòng tin kính bày tỏ một giá trị mới trong đời sống, giá trị được thay đổi bởi sự cứu chuộc, giá trị căn bản của đời sống nối kết với cõi đời đời, với nước Chúa và với danh Chúa. Cho nên đời sống được neo vào đức tin và neo vào trong sự kính sợ Chúa. Song song với điều đó là kinh nghiệm hàng ngày trong đời sống bày tỏ ra trong sự thỏa lòng. Một bên là lẽ đạo, một bên là kinh nghiệm đời sống dựa trên lẽ đạo đó, và đời sống tin kính bày tỏ ra trong sự thỏa lòng. Sự thỏa lòng đến khi mình nhận biết rằng tất cả những gì mình cần có đều được Chúa lo chu toàn, và sự giàu có thật không được đo lường trên của cải trong đời này, danh vọng trong xã hội này, nhưng tất cả được định nghĩa ở trong Chúa và trong Chúa mà thôi. Cho nên người sống trong sự tin kính, sống trong sự thỏa lòng vì biết rằng đời sống hiện tại là đời sống tạm bợ, cho nên tất cả những giá trị trong đời này đều là giá trị tạm bợ chóng qua, và những gì còn lại đời đời, những gì có thật và chắc chắn đều được gây dựng trong sự liên hệ với chính Chúa Giê-xu. Cho nên sứ đồ Phaolô giải thích căn bản của sự thỏa lòng, của sự tin kính, đó là sự hiểu biết rằng vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, và chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Chúng ta ra đời tay trắng thì chúng ta qua đời cũng trắng tay. Chúng ta sanh ra trong cuộc đời này không đem gì theo với mình, thì khi chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì theo trong cuộc đời này với mình vào trong cõi đời đời. Nghĩa là tất cả những công danh sự nghiệp, tất cả những gì mà chúng ta dồn chứa trong cõi đời này đều để lại tất cả, không đem gì theo, không có giá trị gì trong cõi đời đời. Như vậy sự thành công thật không đo lường trên căn bản của đời này, và giá trị thật của đời sống và sự thỏa lòng thật trong đời sống không đặt căn bản trên những điều tạm bợ chóng qua trong đời này. Cho nên sư đồ Phaolô đưa đến kết luận, như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Nghĩa là trong sự khôn ngoan của Chúa và quyền tể trị của Chúa trên đời sống của mỗi người chúng ta, khi Chúa ban ơn cho để có thể đủ ăn đủ mặc, khi Chúa đáp ứng mọi nhu cầu căn bản của đời sống, thì chúng ta thỏa lòng trong Chúa, chúng ta sống đeo đuổi những chuyện thiêng liêng, chúng ta đeo đuổi sự tin kính, chúng ta sống động trong đức tin, chúng ta sống thỏa lòng trong sự trông cậy. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô thiết lập giá trị căn bản của đời sống, sống trong đức tin, sống trong sự kính sợ Chúa, trong tấm lòng tin kính đối với Chúa, và hoàn toàn thỏa lòng trong những sự Chúa ban cho. Vì chúng ta hiểu rõ giá trị thật của đời sống, được neo vào cõi đời đời, không neo vào chỗ tạm bợ trong đời sống hiện tại. Như vậy trong câu 6 đến câu số 8, sứ đồ Phaolô thiết lập sự thỏa lòng thiêng liêng trong Chúa. Và vì sự tin kính và sự thỏa lòng đi chung với nhau là một lợi rất lớn, cho nên khi sống không có sự tin kính và sống không có sự thỏa lòng, thì là một sự nguy hiểm cao độ và khẩn trương, cho nên sứ đồ Phaolô báo nguy trong câu số 9 đến câu số 10. Ở đây ông nêu ra những hiểm họa trong sự tham tiền bạc là chỗ sống không có sự tin kính và không có sự thỏa lòng trong Chúa. Câu số 9 đến câu số 10. Tôi trở lại từ câu số 8. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có cả vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Sư đồ Phaolô vừa mới thiết lập giá trị thật ở trong đời sống, trên căn bản trong sự liên hệ với Chúa, trong ân sủng Chúa, nối kết với sự sống đời đời, giá trị đời đời, chương trình đời đời của Chúa. Cho nên người tin Chúa thật là người sống trong sự tin kính và sống trong sự thỏa lòng. Sống bởi đức tin trong sự kính sợ Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, trong sự đầu phục Chúa, và sống thỏa lòng dưới sự tể trị của Chúa, đặt đức tin và đặt sự trông cậy của mình trên căn bản của lời Chúa và trên mỹ đức của Chúa. Đây là những người hiểu biết rõ ràng về sự tạm thời của đời này. Chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Cho nên miễn là đủ ăn đủ mặc theo ơn của Chúa thì thỏa lòng trong Chúa, sống trong sự tin kính trước mặt Chúa. Mà nếu cuộc đời không như vậy thì sư đồ Phaolô nói còn như kẻ muốn nên giàu có. Nghĩa là tương phản với giá trị sống bởi đức tin và sống trong sự tin kính, tương phản với sự thỏa lòng trong những gì Chúa ban cho và dưới sự tể trị của Chúa, là những người muốn trở nên giàu có, những người đeo đuổi sự giàu có. Và chúng ta hiểu đây là sự giàu có trong đời này. Đây là những người đặt để giá trị sống trong đời này, trên phúc lộc thọ của đời này, trên tài sản, trên tiền bạc, trên công danh sự nghiệp. Đây là những người không coi rằng những gì trong đời này là những gì tạm bợ mà thôi, hay là vẫn biết đây là những chuyện tạm bợ, nhưng vẫn coi là chuyện quan trọng trên hết, vẫn đặt để thứ tự ưu tiên của đời mình trên những sự tạm bợ chóng qua của thế gian. Những người muốn trở nên giàu có cũng là những người định nghĩa đời sống trên sự chủ động của chính mình, nghĩa là không muốn tùy thuộc trên người khác, đặc biệt và chắc chắn rằng không muốn tùy thuộc nơi Chúa, không đặt để sự sống của mình dưới quyền tể trị của Chúa, không định nghĩa ý nghĩa của cuộc đời mình và mục đích của cuộc đời mình trên căn bản của sự liên hệ với Chúa và sự sai phái mà công việc Chúa đã thẩm định cho đời sống mình. Nghĩa là người muốn trở nên giàu có là người muốn đứng vững an trên hai chân của mình, đặt để sự trông cậy của đời sống trên bàn tay của mình, trên sức riêng của mình, trên sự cố gắng khôn ngoan của chính mình. Và người muốn trở nên giàu có là người tìm sự thỏa lòng hay là thiết lập căn bản của sự thỏa lòng trong đời sống của chính mình, trên sức riêng, trên sự khôn ngoan riêng và sống hoàn toàn tự lập, cách xa, không tùy thuộc trên Chúa và ngay cả khước từ Chúa. Thì sứ đồ Phaolô báo nguy đối với những người này, ông đưa ra lời cảnh giác khẩn trương. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bản dịch truyền thống dùng một chữ là chữ ác để nối kết với kết quả của đời sống chắc chắn sẽ xảy ra. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt, chắc chắn một điều sẽ xảy ra, đó là họ sẽ xa vào sự cám dỗ. Nghĩa là con đường họ đi, sự chọn lựa, sự quyết định của đời sống họ chắc chắn sẽ dẫn vào chỗ phạm tội cùng Chúa, chống nghịch với Chúa, sai trật mục đích của Chúa và vi phạm sự công chính và sự vinh hiển của chính Chúa. Họ sẽ xa vào sự cám dỗ. Ở đây sư đồ Phaolô dùng chữ tổng quát cho sự cám dỗ. Ông không định nghĩa cám dỗ đến từ đâu, đến từ nơi ai, trong khía cạnh nào của đời sống. Nghĩa là sự cám dỗ dẫn vào trong tội lỗi một cách tổng quát. Đây là những người sẽ bước vào trong vòng tội lỗi vì chính khuynh hướng trong đời sống của mình, khuynh hướng và quyết định chống nghịch lại với Chúa, không nhận biết Chúa, không tin nơi Chúa, không kính sợ Chúa, không thờ phượng Chúa, đặt để mình làm tiêu chuẩn căn bản, để ý riêng của mình làm tiêu chuẩn quyết định, lấy mình làm điểm gốc của vũ trụ. Cho nên sẽ sa vào khuynh hướng của tội lỗi, sự cám dỗ của tội lỗi vì chính tư bản của mình, sự tư kỷ của mình, tấm lòng chống nghịch Chúa của mình. Và đó chỉ là một khía cạnh của sự cám dỗ mà thôi. Còn sự cám dỗ đến từ thế gian, từ hệ thống thế gian, từ sự tham dục, quyến rũ, khuyến khích của một cộng đồng, cũng ở ngoài Chúa, cũng cách xa Chúa, cũng chống nghịch Chúa, chỉ sống cho mình và mục đích của riêng mình mà thôi. Thêm vào đó là sự cám dỗ của ma quỷ, với quyền lực của Satan là kẻ chống nghịch Chúa và chống nghịch những người thuộc về Chúa, và Satan là kẻ cầm quyền trên đời này trong thời gian hiện tại, cai trị trên những người ở ngoài Chúa, cho nên sẽ chủ động, sẽ sai phái, sẽ khuấy động, sẽ cám dỗ. Những người đã tự mình sống ngoài Chúa thì sẽ càng ngày càng sống ngoài Chúa càng thêm. Đã chống nghịch Chúa thì sẽ càng ngày càng chống nghịch Chúa càng thêm. Đã độc lập với Chúa thì sẽ càng ngày càng cắt đứt khỏi Chúa càng thêm. Và sẽ xu hướng về Satan, sẽ đeo đuổi chuyện đời này, sẽ khước từ giá trị sống đời đời và chỉ đeo đuổi chuyện tạm thời mà thôi. Sư đồ Phaolô nói những kẻ muốn nên giàu có ở ngoài Chúa, ở ngoài giá trị của Chúa, ở ngoài sự liên hệ với Chúa, chắc chắn sẽ sa vào sự cám dỗ của chính tấm lòng hư hoại của mình, của thế giới hư hoại bên ngoài và của ảnh hưởng hư hoại gian ác của chính Satan là kẻ thù của Chúa và kẻ thù của những người thuộc về Chúa. Sứ đồ Giăng trong Giăng nhất đoạn 2 câu 15 trở đi báo nguy về sức mạnh quyến rũ của thế gian và những vật ở trong thế gian. Ông nói chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự ham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Sự quyến rũ của thế gian là một cái bẫy. Tiếng gọi mời của thế gian là sự thu hút. Và những người muốn trở nên giàu có, tìm sự giàu có, sẽ rất nhạy về chuyện thế gian, sẽ đeo đuổi các chuyện thế gian. Nhưng tất cả những gì trong thế gian đều không đến từ nơi Đức Chúa Trời, và hoàn toàn ngược lại với giá trị sống, với nhân sinh quan cơ đốc mà những người con cái Chúa, những người thuộc về Chúa đeo đuổi cách hết lòng. Cho nên ở đây trong phân đoạn của sách Timôthê thì sứ đồ Phaolô cũng nói đây là sự cám dỗ, đây là bẫy dò. Và nói thêm nữa, những người muốn trở nên giàu có sẽ ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia. Những người chạy theo sự khuyến dụ của thế gian, sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, nối kết với tâm lòng đang tham muốn của cải, đang tham muốn sự giàu có, sẽ lôi kéo họ vào những con đường đi đến sự hủy hoại. Sư đồ Phaolô nói những sự hủy hoại này là sự hủy hoại rất lớn, một sự hư mất không trở lại được, một sự hủy diệt toàn vẹn không cứu vãn. Sư đồ Phaolô dùng chữ chìm ngập trong sự hủy hoại, bị rơi vào trong sự chìm ngập hủy hoại, giống như một người rớt vào trong một dòng nước đang cuồn cuộn chảy, không cưỡng lại được, bị cuốn trôi theo. Thì ở đây những người ham muốn tiền bạc, những người đeo đuổi sự giàu có, sẽ rơi vào sự cám dỗ, sẽ rơi vào những cạm bẫy, những lôi kéo mạnh mẽ không cưỡng lại được và sẽ bị hư mất. Và trong câu số 10, sứ đồ Phaolô thiết lập một định đề rất rõ ràng và rất bao gồm trong định nghĩa. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có cả vì đeo đuổi nó mà bồi đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Ở đây sứ đồ Phaolô không nói rằng tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, nhưng nói về tấm lòng ham muốn, tấm lòng đeo đuổi, tấm lòng say mê ham muốn trở nên giàu có, thêm nhiều của cải, thêm nhiều tiền bạc. Ở đây là cội rễ của mọi điều ác, bởi vì nó đặt để con người ở nơi trọng tâm, và sự đeo đuổi ước muốn, thỏa lòng sự ước muốn của con người là thứ tự ưu tiên trên hết, và giá trị đo lường của sự ham muốn, của sự đeo đuổi là chuyện tạm bợ đời này của thế gian, là sự giàu có tạm thời, là tiền bạc chóng qua. Và nếu đây là trọng tâm của đời sống và đây là giá trị căn bản của đời sống, thì không có tội ác nào mà không thể làm. Và không có gì trong tấm lòng và trong đời sống để có thể cưỡng lại, ngừng lại trong con đường của sự gian ác. Tấm lòng tham lam tiền bạc, ham muốn tiền bạc, đặt để của cải làm thần tượng tôn thờ. Thay thế giá trị đời đời bằng giá trị tạm thời. Thay thế chính Chúa bằng con người và vật thọ tạo. Cho nên sứ đồ Phaolô nói có kẻ vì đeo đuổi nó mà bồi đào, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Ở đây sứ đồ Phaolô không phải nói rằng những người tin Chúa thật rồi vì sự đeo đuổi tiền bạc mà mất đức tin. Vì hiểu như vậy sẽ mâu thuẫn với lập trường Kinh Thánh dạy dỗ rằng đức tin thật không bao giờ mất, sự cứu rỗi là sự cứu rỗi đời đời. Nhưng ở đây, ông đang nói với những người đeo đuổi đức tin để tìm hiểu, để đáp ứng với lẽ thật của Chúa. Nhưng vì mê tham tiền bạc, cho nên thứ tự ưu tiên trong đời sống thay đổi và sự phát triển đức tin bị nghẹt ngòi, không sinh ra bông trái và bị chết đi. Tương tự như trong trường hợp của hạt giống được gieo vào trong nơi gai góc, bị làm cho nghẹt ngòi, thì hạt giống của đức tin gieo vào cuộc đời của những người tham mê tiền bạc, đeo đuổi sự giàu có cũng sẽ bị làm nghẹt ngòi, đến chỗ từ khước đạo tin lành của Chúa Giê-xu, rơi vào sự hủy diệt hư mất trong đời này và trong đời sau. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ cho mọi điều ác, vì có cả vì đeo đuổi nó mà bồi đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Như vậy trong phần nội dung văn mạch này, sứ đồ Phaolô đầu tiên nói về sự kỷ luật cá nhân, gắng sức để có thể được sự thỏa lòng thiêng liêng ở trong Chúa. Sự tin kính và sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Song song với sự thỏa lòng trong Chúa, và để giữ mình trong sự thỏa lòng trong Chúa, sứ đồ Phaolô cảnh báo về những hiểm họa trong sự tham mê tiền bạc. Vì những người tham mê tiền bạc thì chắc chắn sẽ rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập của sự hủy diệt hư mất, bởi vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Và sứ đồ Phaolô tiếp tục dạy dỗ về đường hướng của tấm lòng trong đức tin. Ông nói chúng ta phải đeo đuổi sự công chính và chiến đấu cho niềm tin theo sự kêu gọi của Chúa trên đời sống. Câu số 11-12, ông nói với Timôthê nhưng cũng nói với tất cả mọi người: nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Những người được cứu trong Chúa sống với một giá trị sống hoàn toàn khác biệt với người thế gian, đeo đuổi những mục đích từ nơi Chúa, không từ nơi thế gian. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho Timôthê: hỡi con là người của Đức Chúa Trời. Đây cũng là danh xưng được sử dụng cho tất cả những người ở trong Chúa. Tất cả những người được cứu là người của Đức Chúa Trời, là người thuộc về Chúa, là người sống cho Chúa, là người đại diện Chúa, là người sống phản ánh Chúa và giá trị của Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống, bắt đầu với sự tin kính và sự thỏa lòng trong Chúa, khác biệt với người thế gian ham mê tiền bạc, ham mê của cải đời này, ham mê sự chóng qua, thì người của Đức Chúa Trời, những người sống bởi đức tin thì sẽ tránh những sự đó, nhưng tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Chữ tìm ở đây là chữ chạy theo, là chữ đeo đuổi, là chữ tranh đấu để đạt được. Nói lên giá trị của đời sống, nói lên mục đích của cuộc đời, nói lên nhân sinh quan của đức tin. Đây là thứ tự ưu tiên của tâm lòng những người ở trong Chúa, những người thuộc về Chúa. Đây là những khía cạnh của đời sống, bày tỏ bản chất thật của sự sanh lại trong quyền năng của Chúa, và bằng chứng của sự nên thánh, công việc của Đức Thánh Linh đang thực hiện như là bông trái của đức tin. Vì thế sứ đồ Phaolô chỉ ra sự tương phản, nhưng con là người của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô sẽ dẫn tới những lời chỉ dạy rất rõ ràng về sự đầu tư của đời sống để được đem lại sự thành công trong Chúa, theo tiêu chuẩn của Chúa, trong sự ban cho của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa. Và ông bắt đầu ở đây với sự phân biệt giữa người tin Chúa và người thế gian. Người thế gian, người ở ngoài Chúa thì mong muốn trở nên giàu có, sống cho sự tham lam tiền bạc, đeo đuổi những chuyện cuối cùng đem đến thiệt hại và sự hủy diệt và sự hư mất. Nhưng người tin Chúa là khác, và nhấn mạnh lại chữ nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời. Người của Đức Chúa Trời thì tìm kiếm những điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Vì mục đích của chúng ta đi qua phần Kinh Thánh này để thiết lập nội dung văn mạch nên không cần thiết phải đi sâu vào những chi tiết được liệt kê ra ở đây. Nhưng chỉ nhìn cách tổng quát chúng ta cũng có thể thấy được giá trị trong sự liên hệ với Chúa và giá trị trong sự liên hệ với nhau. Sứ đồ Phaolô đưa ra tiêu biểu những giá trị của sự tìm kiếm đeo đuổi sự liên hệ với Chúa. Ông đưa ra ba khía cạnh tiêu biểu: công bình, tin kính, đức tin. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời thì phải tránh tìm kiếm những sự ở thế gian, nhưng phải đeo đuổi trong kỷ luật cá nhân, tìm kiếm gây dựng sự liên hệ ở trong Chúa, trên căn bản của sự công bình, tin kính và đức tin. Sự công bình là căn bản của sự liên hệ với Chúa. là hội đủ điều kiện thỏa mãn tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời để có thể bước vào sự hiện diện của Chúa trong liên hệ với Ngài. Và tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa được thiết lập bởi luật pháp của Ngài, bày tỏ sự thánh khiết trọn vẹn đời đời của Chúa. Và Kinh Thánh thiết lập một lẽ đạo hết sức rõ ràng, đó là con người tội lỗi không thể nào đạt được đến sự công bình tuyệt đối qua sự giữ luật pháp, làm trọn luật pháp để có thể bước vào sự hiện diện của Chúa trong sự liên hệ với Ngài. Trái lại, vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt đối, công bình tuyệt đối, cho nên Ngài luôn luôn đối diện với tội lỗi bằng cơn thành nộ tuyệt đối, hủy diệt tiêu trừ tội lỗi và phán xét người có tội. Cho nên Kinh Thánh chép rằng trước mặt Đức Chúa Trời không có một người nào công bình cả, dẫu một người cũng không. Và trên tiêu chuẩn luật pháp trọn vẹn và thánh khiết tuyệt đối, tất cả con người phải ngậm miệng trước sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng trong tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời, Chúa chọn trong ân sủng kỳ diệu của Chúa để ban sự cứu rỗi cho những người có tội, là những người thiếu sự công bình trước mặt Chúa. Và sự cứu rỗi tội nhân đồng nghĩa với sự xưng công bình cho tội nhân, nghĩa là Chúa có cách để ban cho tội nhân sự công bình mà Ngài đòi hỏi nơi tội nhân, nghĩa là sự công bình tuyệt đối mà luật pháp đòi hỏi vì sự vinh hiển của Chúa mà con người không thể nào đạt được bởi làm trọn luật pháp, thì Đức Chúa Trời chọn để ban cho. Và cách duy nhất Chúa ban cho là ban cho qua con của Ngài là Chúa Christ Jesus, tại thập tự giá khi Chúa hy sinh, chết thế để đền tội, trả nợ tội, trả án phạt tội lỗi trên người tội nhân, bằng cách đổ huyết Chúa như là sinh tế thay thế cho người tội nhân, và gánh lấy hình phạt tội lỗi trên thập tự giá cho người tội nhân. Và như vậy Đức Chúa Trời công bình, có thể xưng công bình cho người tội nhân, bằng cách ban cho người tội nhân chính sự công bình của con Ngài là Chúa Christ Jesus, sự công bình tuyệt đối, sự công bình trọn vẹn, thánh khiết, đúng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, vì chính là sự công bình của Đức Chúa Trời. Và bây giờ được ban cho nhưng không cho những người có tội đặt để đức tin bình nơi Chúa Giêsu. Và trên căn bản của sự xưng công bình đó, sự xưng nghĩa đó, sự ban cho sự công bình của Chúa Giêsu đó, mà người có tội được bước vào trong sự hiện diện của Chúa, trong sự thánh khiết của Chúa, trong sự liên hệ thông công với ba ngôi Đức Chúa Trời. Và ở đây sứ đồ Phaolô kêu gọi Timôthy cũng như tất cả những người thuộc về Chúa là người của Đức Chúa Trời hãy tìm kiếm sự công bình, nghĩa là tin nhận Chúa Giêsu để được xưng công bình và sống trong Chúa Giêsu để được thông công với Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa trong sự công bình thánh khiết mà Ngài ban cho. Sự đeo đuổi công bình trong Chúa không phải chỉ là sự tin nhận Chúa bởi đức tin để được xưng nghĩa cho sự cứu rỗi linh hồn, nhưng là cả một hệ thống sống, cả một sự đeo đuổi của tấm lòng, tất cả những hoài bão, tất cả những mục đích, tất cả những sự đeo đuổi, giá trị cao hơn hết là sự công bình của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phaolô trong thơ Philip nói về sự đeo đuổi về sự công bình này. Philip đoạn 3 bắt đầu từ câu số 7. Sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng tất cả mọi sự của thế gian mà người thế gian coi là tôn trọng, cao quý, giá trị xứng đáng mà người thế gian bỏ cả cuộc đời để đeo đuổi, thì sứ đồ Phaolô nói rằng tôi coi hết thảy mọi sự đó là sự lỗ. Nhưng vì cái đấng Christ tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải là công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Đó là điều sứ đồ Phaolô muốn dạy dỗ. Hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tìm kiếm sự công bình, là sự mặc khải bày tỏ sự vô song vinh diệu của chính Chúa Giêsu.
Cha yêu dấu vẫn hằng bên tôi. Ngài luôn yêu thương và lắng nghe từng lời cầu xin khẩn thiết, vì Ngài biết trước mọi điều.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.